Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 69 với đề tài Uy quyền trên quỷ dữ, phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 8, từ câu 28 đến câu 34. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 8, từ câu 28 đến câu 34. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Gadara, gặp hai người bị quỷ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Chúng nó la lên rằng: "Lại con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?" Vả khi ấy, ở đằng xa có một bầy heo đông đang ăn. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu rằng: "Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó." Ngài biểu các quỷ rằng: "Hãy đi đi." Các quỷ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước. Những đứa chăn heo bèn chạy trốn, trở về thành, thuật các chuyện đã xảy ra và chuyện hai người bị quỷ ám nữa. Cả thành liền ra đón Đức Chúa Giêsu. Khi vừa thấy Ngài, thì xin Ngài đi ra khỏi xứ mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: qua câu chuyện trên, bạn học được điều gì về ma quỷ? Câu hỏi thứ hai: bạn học gì về Chúa Giêsu qua những công việc Ngài làm trong phân đoạn Kinh Thánh này? Phần triển khai bài học. Sau khi Chúa Giêsu dẹp yên bão tố để dạy cho môn đồ bài học đức tin cũng như nâng tầm hiểu biết Chúa cho các môn đồ, Chúa cùng các môn đồ qua bờ bên kia, tức bờ phía đông của biển Galilê, đi vào xứ dân Gadara, là một xứ của dân ngoại. Ở đây Chúa Giêsu gặp hai người bị một lực lượng ma quỷ rất đông ám, khiến họ phải ở trong nghĩa địa, bộ dạng rất dữ tợn. Chúa Giêsu đã đuổi ma quỷ ra khỏi hai người này và cho phép chúng nhập vào một bầy heo gần đó, khiến cả bầy heo từ trên dốc núi nhảy xuống biển và chết chìm dưới nước. Trước khi học về uy quyền của Chúa Giêsu trên ma quỷ, chúng ta cùng nhau học biết vài điều về ma quỷ qua gợi ý của câu hỏi thứ nhất. Qua câu chuyện trên, bạn học được điều gì về ma quỷ? Điều đầu tiên chúng ta học được là ma quỷ là ông chủ vô cùng gian ác. Câu 28 ghi: Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Gadara, gặp hai người bị quỷ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Câu Kinh Thánh này mô tả bộ dạng của hai người rất hung dữ. Thật ra không phải bản chất họ hung dữ, nhưng vì họ đang bị sai khiến bởi một ông chủ vô cùng gian ác, đó là Satan. Từ thuở ban đầu, sách Sáng Thế Ký đã cho biết Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo ảnh tượng tốt đẹp của Ngài, với mục đích để con người tương giao với Chúa và Ngài sẽ luôn luôn là Chúa, là chủ của con người. Tuy nhiên, thay vì vâng phục Đức Chúa Trời để luôn có đời sống tốt đẹp, thì loài người lại nghe lời dỗ dành của Satan. Từ lúc sa ngã, con người đã trở nên nô lệ cho Satan, là một công cụ trong tay nó để chống lại Đức Chúa Trời. Trái ngược Đức Chúa Trời là Cha nhân từ, là Chúa yêu thương, là đấng ban sự sống, thì Satan lại là ông chủ hung bạo, gian ác, là kẻ cướp, giết và hủy diệt. Bất cứ ai lầm lạc theo ý riêng, từ chối Chúa, ra khỏi Chúa, thì Satan sẽ xâm nhập, chiếm đóng trong người đó và làm chủ người đó như làm chủ một ngôi nhà vậy. Chỉ nhìn qua bộ dạng hai người bị quỷ ám ở nơi mồ đi ra là chúng ta biết ngay ông chủ của họ gian ác là giường nào. Nhà thì không ở, mà chỉ nằm ngồi vật vã ở nơi nghĩa địa, mặt mày thì hung tợn, khiến mọi người phải khiếp sợ né tránh. Tội nghiệp hai người này, chắc hẳn hai người trước kia cũng là thành viên thân thiện trong cộng đồng, nhưng vì một lý do nào đó khiến họ sa vào sự khống chế của Satan và bất lực ở dưới sự sai khiến của ma quỷ. Cuộc sống quanh ta ngày nay thường xuất hiện nhiều người với những hành vi gian ác như cướp của, giết người, với những mưu mô hết sức xảo quyệt, những hành động vô cùng dã man. Lắm lúc chúng ta thắc mắc, không thể hiểu nổi tại sao con người mang ảnh tượng đấng nhân hiền lại có thể sống với tội ác kinh khiếp như vậy. Câu trả lời có thể đến với chúng ta từ câu chuyện này. Những người ấy đã hành động dưới sự sai khiến của ông chủ đại gian ác, chính là Satan. Lời Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 và câu 9 cho biết bí quyết để không bị sa vào sự khống chế của ma quỷ, đó là hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Khi ma quỷ cai trị, con người mất mối tương giao với con người, đối xử với nhau rất dữ tợn và sống cách biệt với gia đình, bạn bè và xóm giềng. Khi ma quỷ cai trị, con người đánh mất sự sống của Đức Chúa Trời ban cho mà sống trong bóng tối của nghĩa địa sự chết. Xin Chúa cho chúng ta cẩn trọng trong cuộc sống, đứng vững trong đức tin, nhờ lời Chúa soi sáng để nhận biết sự tấn công của ma quỷ, hầu không sa vào mưu trước của chúng. Điều thứ hai chúng ta học được về ma quỷ qua phân đoạn Kinh Thánh này là chúng biết Chúa nhưng nghịch Chúa. Câu 29 chép, chúng nó la lên rằng: Lại con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Vừa thấy Chúa Giê-xu, chúng nhận biết ngay Ngài là ai. Thật ra, Sa-tan vốn là thiên sứ sáng láng phục vụ Đức Chúa Trời. Nó biết rõ Ngài là đấng sáng tạo muôn loài. Chính nó và hàng muôn thiên sứ khác đều là tạo vật do Ngài dựng nên để hầu việc Ngài. Nhưng với lòng rất kiêu ngạo, nó đã nói rằng: Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Tiếc thay, nó đã biết Chúa, nhưng lẽ ra nó cũng cần phải biết rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, và nó bị buộc phải nghe lời Chúa phán: Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm. Từ đó, nó lôi kéo theo nhiều thiên sứ phản loạn khác. Chưa đủ, nó luôn tìm cách cám dỗ loài người theo nó để chống nghịch Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi nhìn thấy Chúa Giê-xu, nó hốt hoảng la lên: Lại con Đức Chúa Trời! Rõ ràng, Sa-tan biết Chúa nhưng lại nghịch Chúa. Chúng ta là những người được cứu, đã biết Chúa và cần lắm phải sống trong sự vâng phục Ngài. Vì nếu không vâng phục Chúa thì chẳng sớm thì chày, chúng ta cũng sẽ là miếng mồi ngon của Sa-tan. Mỗi chúng ta cũng cần cầu xin Chúa cất ra khỏi lòng mình bản tánh kiêu ngạo và quăng xa thật xa khỏi đời sống chúng ta, để được Chúa chấp nhận và đời sống chúng ta được đẹp lòng Ngài. Và rồi chúng ta thấy đó, bản chất gian xảo là ngón sở trường của ma quỷ. Khi gặp Chúa Giê-xu, chúng liền đem ra sử dụng ngay. Chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Câu hỏi của ma quỷ có vẻ như thơ ngây, chân thật. Chúng tôi đâu có làm gì động đến Ngài đâu, mà Ngài lại can thiệp vào chuyện nội bộ của chúng tôi. Nhìn nét mặt nghiêm nghị của Chúa Giê-xu, chắc hẳn chúng phải đoán được rằng Ngài đang muốn nói với nó: Không can thiệp sao được khi các ngươi xâm phạm vào con người là vật thọ tạo thuộc sở hữu của ta. Chúng ta thấy khi đứng trước mặt Chúa quyền năng thì ma quỷ chỉ là một tên trộm run rẩy trước mặt quan tòa. Cho đến ngày nay, Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn là đấng giải cứu con người ra khỏi tay kẻ trộm cướp linh hồn người ta là Sa-tan. Ngày nay, chúng ta đang sống giữa thế gian có nhiều ma quỷ, Ngài đem rình mò như kẻ cướp chung quanh chúng ta. Hãy nhớ chính lời Chúa Giê-xu đã phán trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10 rằng: kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Sa-tan biết Chúa nhưng nghịch Chúa. Còn chúng ta biết Chúa nhưng có vâng phục Ngài không? Xin Chúa dùng bài học này nhắc nhở mỗi chúng ta trên bước đường theo Chúa. Điều thứ ba chúng ta học được về ma quỷ trong phân đoạn Kinh Thánh này là số phận của Sa-tan. Khi quỷ dữ la lên, có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Thì rõ ràng chúng đã biết rõ về số phận của chúng. Là con cái Chúa, chúng ta có biết rõ ràng về số phận đã định đoạt cho Sa-tan là kẻ thù của chúng ta không? Kinh Thánh sách Khải Huyền chương 20 câu 10 có ghi chép rõ ràng về số phận cuối cùng và đời đời của Sa-tan cùng những quỷ sứ của nó. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Chúng nó sẽ chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Chính vì đã biết sự cuối cùng thê thảm của nó là như vậy và cũng biết ngày giờ trên đất của chúng cũng chẳng còn bao lâu, cho nên Sa-tan cùng quân binh của nó, Ngài đem ra sức tấn công bằng nhiều mưu ma, trước quỷ, dưới đủ mọi hình thức. Chúng ta không khiếp sợ nó, nhưng cũng chớ xem thường đối thủ, vì chúng là kẻ thù, có tài sử dụng chiến thuật rình mò và đánh lén. Do vậy, trên hết là vững tin nơi sự bảo vệ của đấng quyền năng là cha chúng ta. Lời Chúa dạy trong Gia-cơ chương 4, câu 7 và câu 8 rằng: vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Con dân Chúa cần học biết về nguồn gốc của ma quỷ, bản chất của ma quỷ, mưu trước của ma quỷ và số phận cuối cùng của chúng để biết giữ mình luôn đến gần Chúa, thức canh, cầu nguyện và hết lòng sống vâng phục Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 8 từ câu 28 đến câu 34 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 70 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúa hết đơn đau kinh hoàng, khi Giê-xu qua mà cơn gió hỏi quyền còn đâu, khi Giê-xu qua lau ráo hết nước mắt sầu, Ngài Chúa tâm tôi đời được rằng người hơn gấm theo, khi Chúa dừng chân thay đổi hết cả muôn điều, hãy thay nhân loại hiền lâm than phun nạn đêm ngày, xanh cánh kia tôi càng gây muôn phần đắng cay, người người nhìn nhau.